Ngày 26 tháng 6 vừa qua, trong khuôn khổ các chương trình năm ASEAN 2020, Việt Nam là nước chủ nhà. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 được tổ chức trực tuyến đã ra tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực vì một thế giới công việc đang thay đổi. Bản tuyên bố tái khẳng định cam kết trong tầm nhìn ASEAN 2025 về xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy con người làm trung tâm, nơi chất lượng cuộc sống cao hơn, người dân được hưởng nhiều lợi ích từ quyết định hình thành cộng đồng chung. Đồng thời tái khẳng định cam kết của Bộ trưởng Lao động ASEAN về tương lai việc làm. Đó là cam kết trang bị cho nguồn nhân lực những kỹ năng tốt để họ có thể đóng góp tích cực vào khả năng cạnh tranh, khả năng tự cường của ASEAN, bảo vệ người lao động khỏi những tác động tiêu cực tiềm tàng của công nghệ. Một bản tuyên bố rất thời sự với những nội dung rõ ràng để không ai bị bỏ lại phía sau trong thế giới công việc đầy biến động vì công nghệ. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân khẳng định.
Thực tế thì trong cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này thì với nhất là trong cả cái bối cảnh đại dịch Covid này thì cái việc phát triển nguồn nhân lực ngày càng quan trọng hơn. Và cái năng lực cạnh tranh thì của chúng ta, các nước ASEAN ấy, so với khu vực và trên thế giới đến dần dần nó phải bằng cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Và các nước ASEAN thì đang tập trung nhiều vào các mũi nhọn, trong đó đặc biệt những ngành công nghệ thông tin. Những ngành mà chúng ta thấy rằng là cái khả năng và cái năng lực của nguồn nhân lực của chúng ta rất là tốt.
Đáng chú ý không phải đến thời điểm này, cũng không khởi nguồn từ giai đoạn có sự xuất hiện và tác động nhiều chiều của đại dịch COVID-19, cộng đồng chung ASEAN mới nhận diện về một thế giới công việc đang thay đổi. Xu hướng công nghệ thay thế một phần sức lao động của con người đã hiện hữu và được các chuyên gia chỉ rõ từ nhiều năm trước đây. Đơn cử, một thống kê từ năm 2018 đã cho thấy mặc dù tốc độ tăng năng suất lao động ở Việt Nam ở mức cao trong khu vực, giá trị năng suất lao động lại rất thấp khi chỉ bằng 7,3% Singapore, 19% Malaysia, bằng 37% Thái Lan, 44,8% Indonesia và bằng 55,9% Philippines. Trong bối cảnh làn sóng công nghiệp 4.0 với xu hướng số hóa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, mang đến cơ hội nâng cao năng suất trên phạm vi toàn cầu, những chỉ số đó là áp lực, thách thức đối với toàn nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đặt vấn đề.
Liệu có phải chúng ta tăng năng suất, tăng cái chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa thông qua cái việc áp dụng các công cụ số hay không? Cứ áp dụng công cụ số là năng suất chất lượng nó tăng lên. Hay là cái việc chuyển đổi số nó cần phải những cái điều kiện bảo đảm, các cái điều kiện tiên quyết, ví dụ như là thay đổi về quá trình, hay là phải thay đổi về con người, hay là phải thay đổi về cái phong cách lãnh đạo, doanh nghiệp cần phải làm gì trước khi áp dụng các cái công cụ số.
Nhận diện những khó khăn bất cập do chất lượng nhân lực thấp, Việt Nam đã phối hợp cùng một số nước trong khu vực như Lào, Campuchia tiến hành nhiều hoạt động, hợp tác, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau trong giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Bởi đây là cơ sở hình thành chất lượng nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đơn vị thành viên của Hội đồng Giáo dục Nghề nghiệp ASEAN cho biết.
Trong những năm qua, ngoài hợp tác nói chung, chúng ta có sự hợp tác về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và cũng đã tổ chức huấn luyện cái kỹ năng nghề cho sinh viên Lào đi thi tay nghề ASEAN. Đội ngũ sinh viên của Lào cũng đã cải thiện cái chất lượng và đã có cái huy chương bạc tại hội thi tay nghề. Trước kia các bạn chưa bao giờ đạt được. Mặc dù mặt bằng chung cũng có một số hạn chế, nhưng kinh nghiệm của các bạn trong lĩnh vực tuyên truyền, tập trung đầu tư theo trọng tâm trọng điểm và chuyển giao những kinh nghiệm của các nước cũng có rất nhiều dự án. Vì vậy, song song với việc cùng với các bạn nâng cao chất lượng nhân lực thì chúng ta cũng học tập được các bạn ở nhiều lĩnh vực.
Tới nay, sau hàng loạt những biến cố khách quan, điển hình là COVID-19, buộc kinh tế xã hội phải điều chỉnh theo hướng số để giảm những tác động tiêu cực. Cách thức này cũng đồng thời chỉ ra một thực tế, ứng dụng công nghệ số là giải pháp tiên quyết nâng cao năng suất, thúc đẩy nâng cao kỹ năng và thái độ làm việc của người lao động. Hay nói như bà Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Cộng đồng Ánh Sáng, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chuỗi Thương hiệu Việt xưa, là nếu như một bộ phận lao động không muốn bị giảm thu nhập vì robot, họ phải được đào tạo, phải tự đào tạo để tồn tại, để có thể phát triển song song và trên tầm robot.
Một trong những cái điểm khiến cho Việt Nam khó khăn trong cạnh tranh hội nhập đó là nguồn nhân lực ở mức trình độ thấp. Rõ ràng tất cả những biến động đấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những sức lao động ở mức độ thấp và đấy chính là một cái bài toán mà chúng ta phải giải. Bởi vì nếu như nguồn nhân lực chất lượng cao thì bản thân trong khối ASEAN cũng như tất cả các quốc gia trên thế giới đều cần. Doanh nghiệp hay là những đơn vị nào mà ứng dụng là sử dụng những cái nhân lực ở trình độ cao thì thường sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí tác động một cách ngược lại, tức là lại có nhu cầu cao hơn. Thì tôi nghĩ rằng thì ở đây là một cái bài toán mà chính phủ Việt Nam cũng đã biết từ nhiều năm trong các cái chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, đặc biệt là với những hội nhập như là hội nhập với ASEAN hay là EVFTA hay là tất cả những các cái chương trình chiến lược quốc gia khác, thì đều đòi hỏi một câu chuyện, đó là chúng ta phải nâng cao trình độ, kỹ năng của những người lao động trong tất cả mọi lĩnh vực.
Vấn đề đặt ra trong bối cảnh thực tiễn ở Việt Nam nói riêng và các quốc gia thành viên ASEAN là muốn cải thiện, nâng cao năng suất cần bắt đầu từ đâu? Ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
Chúng tôi đang phối hợp với Tổ chức Năng suất Châu Á để xây dựng một công cụ mới cho doanh nghiệp, chúng tôi gọi là sản xuất thông minh, để giúp cho doanh nghiệp thực hiện cái chuyển đổi số, để làm sao các cái doanh nghiệp của chúng ta khi tiếp cận về chuyển đổi số sản xuất thông minh là chúng ta phải đi theo các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm chúng ta có thể kết nối và hội nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Vấn đề thứ hai là xây dựng các cái công cụ để đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp trong cái việc chuyển đổi số và tiếp cận sản xuất thông minh dựa trên góc độ của năng suất. Sau khi đánh giá được hiện trạng của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp những cái chiến lược ngắn hạn và dài hạn, chỉ góc độ tư vấn thôi. Còn mỗi doanh nghiệp sẽ phải tự xây dựng cái lộ trình, cái chiến lược của riêng doanh nghiệp dựa trên các cái nguồn lực có của doanh nghiệp. Cái cuộc chuyển đổi này nó là một cuộc hành trình rất dài, và nó có thể không phải 1 năm, 2 năm mà 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm. Cho nên đòi hỏi phải doanh nghiệp có những cái bước tiếp cận bài bản ngay từ đầu.
Những bước tiếp cận bài bản ngay từ đầu mà ông Hà Minh Hiệp nói tới đã khá rõ ràng. Đó là cần những cái bắt tay bài bản trong chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Và để giải quyết vấn đề, cần thay đổi nhận thức từ tầm lãnh đạo. Như thông tin từ ông Nguyễn Đức Kiên, Giám đốc Giải pháp Công nghệ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Tôi không muốn nói về công nghệ nữa, công nghệ hiện nay nó là thế giới phẳng rồi. Tôi có thể đưa vào tất cả những công nghệ mà lớn nhất ở trên thế giới để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, nên là không có gì là khó khăn cả. Thách thức lớn nhất đó là cái nhận thức của người đứng đầu doanh nghiệp có một cái sự quyết tâm mà thấy được cái sự cần thiết của việc chuyển đổi số hay không. Sau đó nó chắc chắn là nó sẽ được lan tỏa dần dần đến từng cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp, phải xác định được những cơ hội mà doanh nghiệp nên theo và xác định có lộ trình cụ thể.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tình quan điểm này. Bà cho rằng có 3 yếu tố tạo nên đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, bao gồm chính sách, nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ. Để hiện thực hóa giá trị cốt lõi này, cần sự nỗ lực của từng quốc gia trên tinh thần hợp tác với các quốc gia thành viên trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Chúng ta đã có một cái lực lượng dân số vàng, chúng ta có một cái đội ngũ doanh nghiệp và cái phong trào startup rất là mạnh mẽ. Chúng ta có rất nhiều thanh niên mà yêu thích công nghệ hay yêu thích những cái ứng dụng công nghệ mới, những sản phẩm công nghệ. Nhưng bản thân chúng ta nếu để sản xuất ra được những cái sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường như vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải có các doanh nghiệp mà có cái đội ngũ nhân sự phù hợp. Thì theo tôi, cái vấn đề đầu tiên là phải đào tạo cái nguồn nhân lực phù hợp. Cái này nó không chỉ là vấn đề của các doanh nghiệp, nó là vấn đề của chung ASEAN, ASEAN cộng 3, ASEAN cộng 6, Việt Nam, EU, v.v.
Một đất nước có nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ thúc đẩy kinh tế quốc gia. Khi tất cả các quốc gia thành viên đều có được nguồn nhân lực chất lượng, ASEAN sẽ phát triển nhanh và phát triển bền vững. Quan trọng hơn, chất lượng cuộc sống của người dân sẽ ngày càng nâng cao, không ai bị bỏ lại phía sau. Đó là lý do đầy tính nhân văn trong nỗ lực hợp tác phát triển kinh tế, là lý do để các quốc gia thành viên nỗ lực cụ thể hóa tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang thay đổi, vì khả năng cạnh tranh, vì khả năng tự cường nội khối, ASEAN.
Thưa quý vị, nội dung bài viết hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cụ thể hóa tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực vừa rồi cũng đã kết thúc loạt bài Hợp tác kinh tế một trong ba trụ cột chính trong quan hệ hợp tác Việt Nam-ASEAN do nhóm phóng viên Thời sự VOV1 thực hiện dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN 28 tháng 7 năm 1995, 28 tháng 7 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe. Còn bây giờ là thời gian của Hành tinh Chuyển động với một thông tin cũng rất đáng chú ý, đó là nền kinh tế khu vực Mỹ Latin bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19.